truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Việt Nam.
Dự án xây dựng bến xe trung tâm thành phố đang được chủ đầu tư tích cực hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đảm bảo ngày 25 tháng 6 năm 2016 sẽ nghiệm thu và đưa bến xe vào vận hành.
Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên đã mạnh dạn áp dụng các mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tiên tiến hiện đại vào giảng dạy. Đây là trường mầm non tư thục đầu tiên của thành phố và tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Mặc dù nhận thức được tiện ích của việc giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế mang lại, thế nhưng thành phố Thái Nguyên vẫn còn 150 đơn vị sử dụng lao động chưa mặn mà với hình thức giao dịch này. Điều này khiến cho đơn vị bảo hiểm xã hội thành phố khó có thể đạt kế hoạch tỉnh giao. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 17 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố, đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong 6 tháng cuối năm và kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn, hoan nghênh những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc quảng bá hình ảnh, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ thành phố nhiều hơn nữa.
Trong thời gian tới, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương định hướng phát triển thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020, nhất là sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân đối với các dự án, công trình trọng điểm được khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân. Cùng với đó, tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao sự phối hợp và quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố đối với các cơ quan báo chí và khẳng định các cơ quan thông tấn báo chí sẽ luôn đồng hành cùng thành phố trong sự nghiệp xây dựng phát triển chung của thành phố. Mong muốn thành phố tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan thông tấn báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dự án xây dựng bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư được khởi công từ ngày 21 tháng 12 năm 2015. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đang tích cực hoàn thành những phần việc cuối cùng, đảm bảo ngày 25 tháng 6 năm 2016 sẽ nghiệm thu và đưa bến xe mới vào vận hành. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 51 tỷ đồng, được xây dựng đạt tiêu chuẩn bến xe cấp 1 với tổng diện tích trên 43.000 m², có 68 vị trí đón khách, 29 vị trí trả khách. Diện tích bãi đỗ cho phương tiện chờ đón khách rộng trên 5.000 m², bãi đỗ dành cho các phương tiện khác trên 2.000 m², diện tích phòng chờ có mái che, điều hòa nhiệt độ cho hành khách rộng gần 1.000 m², chỗ ngồi tối thiểu cho khách là trên 440 ghế, đảm bảo công suất 1.200 lượt xe ra vào một ngày đêm. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, bằng những giải pháp tích cực cụ thể, công ty đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đáp ứng được chủ trương của tỉnh khi tỉnh có kế hoạch giải thể bến xe cũ. Dự kiến bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ vận hành thử nghiệm từ ngày 1 tháng 7 và đến 15 tháng 7 sẽ điều chuyển đợt 1 là 397 phương tiện, chiếm 72% số chuyến, tương đương với 382 chuyến một ngày thuộc các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh. Đợt 2 sẽ chuyển 213 phương tiện, chiếm 28% số chuyến, tương ứng với 149 chuyến một ngày, vào thời điểm khi Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao mặt bằng bến xe khách Thái Nguyên cũ cho nhà đầu tư xây dựng dự án trung tâm thương mại. Được biết, bến xe mới sẽ có thêm nhiều dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hành khách như chuyển phát nhanh, cho thuê kho bãi để hàng, rửa và chăm sóc sửa chữa ô tô, quảng bá và kinh doanh sản phẩm chè Thái Nguyên, đặt vé và bán vé xe trên mạng online. Để nâng cao hiểu biết kiến thức cơ bản về pháp luật và chế độ chính sách liên quan đến người lao động, ngày 18 tháng 6, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 100 người là cán bộ, công nhân viên, người lao động hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Tại hội nghị, người lao động trong công ty đã được các báo cáo viên phổ biến các quy định mới của Bộ luật Lao động về quyền nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, nội quy lao động, tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm thất nghiệp và những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Được biết, trong những năm qua, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa chủ doanh nghiệp với người lao động nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại. Hội nghị không chỉ giúp mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt những nội dung về chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động cũng như các quy định có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trên diện tích rộng gần 8.000 m2 với cơ sở vật chất khang trang hiện đại và bậc nhất tại Thái Nguyên, trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên đã mạnh dạn áp dụng các mô hình nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tiên tiến hiện đại với mỗi lớp học có từ 20 đến 25 trẻ theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây cũng là trường mầm non tư thục đầu tiên của thành phố và tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Đây là một trong những giờ học ngôn ngữ với giáo viên người nước ngoài. Do được làm quen với chương trình học hiện đại tiên tiến nên đã tạo cho trẻ sự tự tin và chủ động trong giao tiếp. Ở mỗi môn học, nhà trường đều bố trí phòng riêng đạt tiêu chuẩn để dạy trẻ. Nhờ vậy đã mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy dỗ, giúp cho trẻ phát triển toàn diện, đồng thời giúp giáo viên phát hiện ra những em có năng khiếu để bồi dưỡng. Ngoài chương trình chăm sóc trẻ theo chuẩn của ngành, nhà trường còn đưa các chương trình giáo dục chọn lọc tiên tiến trên thế giới vào giảng dạy. Và song song với các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo chuẩn quốc gia mức độ 2, các chương trình học đều hướng tới hoạt động rèn tính tự lập cho trẻ rất sớm. Đây là cách dạy giúp trẻ thích nghi được với hoàn cảnh và không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Điều này đã tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh.
Với cái mức học phí 1 triệu đồng trên một tháng một cháu như thế này thì nó là ở mức trung bình, phù hợp với rất nhiều gia đình của các phụ huynh hiện tại khi mà các con được nuôi dạy trong một cái môi trường nó đầy đủ và chuẩn như thế này. Vậy nên là tôi rất là hài lòng với cái chế độ giáo dục cũng như là cái cơ sở vật chất tại đây và hoàn toàn yên tâm khi mà mang con đến gửi tại trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên.
Cái chế độ ăn ở đây là cho các cháu ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và thay đổi trong ngày.
Cái ngôi trường này thì tôi cũng được biết đến nó với cái cơ sở vật chất là tốt, khang trang, đẹp đẽ, sạch sẽ. Thì với cái sự dạy dỗ nhiệt tình, chăm sóc nhiệt tình của cô giáo thì con cũng phát triển cũng rất là tốt. Con phát triển khá tốt và toàn diện cả về thể chất, cũng tăng cân rất là đều, cũng như là con biết hát, biết múa, rồi là được học các cái môn ngoại khóa như là môn tiếng Anh hoặc là aerobic, thì con cũng phát triển khá là toàn diện. Và tôi thì cũng hoàn toàn yên tâm khi gửi con ở đây.
Song song với quá trình dạy dỗ trẻ, công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Với lợi thế đất rộng, nhà trường đã trồng rau, nuôi gà, lợn để lấy nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho trẻ. Bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng chăm sóc trẻ, Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên còn quan tâm chăm lo đời sống của đội ngũ giáo viên trong trường. Ngoài chế độ lương theo hiện hành, nhà trường còn có chế độ thưởng và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên. Chính vì coi trọng chất lượng đội ngũ giáo viên, nên nhà trường là một trong những đơn vị đầu tiên trong hệ thống trường tư thục của thành phố Thái Nguyên thành lập công đoàn cơ sở. Công tác tại trường từ khi nhà trường mới thành lập đến nay, cô giáo Vũ Trà My cho biết.
Ở cái môi trường này, tôi cảm thấy rất là tốt ạ. Ví dụ như là tôi được rèn luyện cái kỹ năng sư phạm của mình ạ. Và cơ sở vật chất ở đây thì rất là đầy đủ. Trang thiết bị của dạy học của giáo viên thì đầy đủ. Và hơn nữa là chúng tôi được tham gia các phong trào hoạt động, các chế độ lương thưởng và vào các ngày nghỉ lễ và được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Không chỉ vậy, Hoa Trạng Nguyên còn là một trong số rất ít trường mầm non tư thục trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động và hội thi do ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức và đạt nhiều thành tích cao như giải nhất hội thi khỏe măng non cấp thành phố và giải nhất liên hoan võ thuật thiếu nhi cấp thành phố cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác. Qua những hoạt động như vậy đã giúp các bé thêm tự tin và năng động hơn trong các hoạt động giao tiếp. Đây cũng là nền tảng giúp các bé phát triển toàn diện và là hành trang để bước vào cấp tiểu học và các cấp học cao hơn. Nói về hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, Trường Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên của chúng tôi tập trung chính vào 3 mục tiêu lớn. Mục tiêu thứ nhất là chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc, có chất lượng chương trình chăm sóc giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mà phương pháp chủ yếu là chúng tôi tổ chức cho các cháu hoạt động trải nghiệm để rút ra những thực tiễn cho các cháu. Mục tiêu thứ hai là chúng tôi tăng cường mở rộng các lớp năng khiếu cho các cháu được học tập. Cụ thể là học tập chương trình tiếng Anh, học kỹ năng sống và học aerobic, học bơi và học múa. Đấy là những chương trình mà chúng tôi giúp cho các cháu. Đặc biệt là lớp 5 tuổi là chúng tôi tăng cường cho các cháu học kỹ năng sống như là biết tự mặc và cởi quần áo, rồi các cháu biết tiếng chuông đồng hồ là các cháu biết dậy để thích đi học, để chuẩn bị mọi điều kiện để cho các cháu có đủ tâm thế bước vào lớp 1 phổ thông. Mục tiêu thứ ba là chúng tôi tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để cho các cháu được hoạt động tích cực trong môi trường thân thiện.
Tuy mới đi vào hoạt động được gần 2 năm tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, sau khi cơ sở 1 đã hoạt động hiệu quả và có uy tín tại phường Túc Duyên, Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên đã kiên định với mục tiêu hoạt động để trở thành nơi khởi nguồn cho mọi sự thành công của trẻ. Hy vọng với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, say nghề và yêu trẻ sẽ là nền tảng để Hoa Trạng Nguyên trở thành ngôi trường giáo dục top đầu trong hệ thống các trường mầm non của Thái Nguyên.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên khó có thể đạt 100% kế hoạch được giao về thực hiện giao dịch điện tử trong mục Câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế là một trong những việc làm góp phần giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội. Nhận thức rõ ý nghĩa của việc làm này, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng lao động thực hiện các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua giao dịch điện tử. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch điện tử theo kế hoạch tỉnh giao thì thành phố còn gặp nhiều khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giao kế hoạch cho Bảo hiểm xã hội thành phố phải đạt 1.010 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử. Để đạt được kế hoạch, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, chi bộ Bảo hiểm xã hội thành phố đã ban hành nghị quyết để thực hiện việc tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử. lãnh đạo cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đã yêu cầu từng cán bộ thu lập kế hoạch cá nhân theo tuần và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ cho cơ quan, cũng như báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Anh Lương Xuân Thủy, cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và sự phân công của lãnh đạo cơ quan, từng cán bộ chuyên quản đã nỗ lực hết mình để triển khai thực hiện giao dịch điện tử. Bản thân anh được giao phụ trách đôn đốc tuyên truyền 86 đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn phường Hương Sơn và một phần phường Phan Đình Phùng. Anh đã đến từng đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền vận động.
Trong quá trình triển khai cũng có một số đơn vị là vẫn còn phân vân việc là sử dụng cái phần mềm giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. Thì chúng tôi đã động viên thuyết phục và có trường hợp là sau một lần, hai lần thì là họ đã đồng ý để triển khai vì họ đã nhận ra cái lợi ích của việc sử dụng cái phần mềm giao dịch điện tử.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, đến nay đã có 970 đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Qua tìm hiểu tại công ty cổ phần thép Thái Trung, ông Bùi Cao Sơn, phó phòng tổ chức hành chính của công ty cho biết, là một đơn vị có khá đông người lao động, trước đây công ty làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội thường phải đi trực tiếp lên cơ quan bảo hiểm xã hội, mất rất nhiều thời gian đi lại. Nhiều hôm phải chờ đợi làm thủ tục vì rất nhiều đơn vị cũng đến giao dịch, thậm chí có những lúc do sơ suất bị sai lệch thông tin lại phải mất ngày, mất buổi làm lại. Chính vì vậy, khi nhận được thông tin thực hiện giao dịch điện tử từ tháng 5 năm 2015, công ty đã tiên phong thực hiện thử nghiệm giao dịch này và thấy rất tiện ích.
Trong quá trình giao dịch thì con đọc thủ tục chứng từ giấy nó sẽ được giảm bớt đi, tiết kiệm thời gian, dành nhiều thời gian cho công việc ở đơn vị hơn. Cái thời gian di chuyển trên cái để đi nộp các cái chứng từ đấy nó sẽ giảm đi. Cái đấy là cái lợi ích.
Mặc dù giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội rất tiện ích, tuy nhiên đến nay thì vẫn còn trên 150 đơn vị sử dụng lao động vẫn chưa thực hiện. Ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cho biết, mặc dù lãnh đạo và cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã nỗ lực, tuy nhiên số đơn vị chưa tham gia giao dịch điện tử cũng có những lý do riêng.
Thực tế ra nói là chúng tôi cũng đã vận động nhiều lần để họ tham gia, nhưng mà những cái đơn vị này toàn là những đơn vị hộ kinh doanh, những doanh nghiệp rất nhỏ, số lao động rất ít, đa số là chỉ có 1 đến 2 lao động thôi. Thế và những đơn vị này thì làm ăn ấy thì trước đây có thể là quy mô lớn, nhưng bây giờ thì người ta không hoạt động được, người ta tinh giảm chỉ còn 1-2 lao động, hoặc là người ta với hoạt động rất nhỏ là chỉ có 1-2 lao động. Và trong năm cái phát sinh các cái giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội thì là rất ít, chỉ từ 1 đến 2 lần thôi. Nên là người ta thấy là gì, khi giao dịch bằng điện tử thì lại phải mất tiền mua chữ ký số, rồi lại các cái phí bảo trì. Thế trong khi đó thì cái số tiền bỏ ra mà là lớn. Thế còn lại người ta giao dịch trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội 1 năm 1-2 lần thì nó không đáng là bao cả. Thế mà người ta lại thuận tiện trong cái vấn đề hỏi các cái chế độ. Nên người ta, mặc dù mình đã vận động nhưng mà người ta chưa thấy cái thiết thực đối với người ta.
Chúng tôi đã đến một số đơn vị chưa tham gia giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội để xác minh thông tin mà ông Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố lý giải vì sao vẫn còn trên 10% đơn vị vẫn chưa thấy mặn mà với hình thức giao dịch tinh gọn này. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Nguyên, chị Nông Thị Hiên, cán bộ phòng tổ chức hành chính của ngân hàng này cho biết.
Cơ quan tôi hiện nay là có 30 cán bộ nhân viên tham gia đóng nộp bảo hiểm. Với từng đấy người lao động thì phát sinh hàng tháng thì nó cũng rất là ít thôi. Cái tham gia bảo hiểm xã hội này thì cũng ổn định rồi, nên là thường thì tăng lương thì cũng không có mấy, hầu như là cũng chỉ có cái giao dịch là chuyển cái tiền đóng nộp bảo hiểm thôi. Thì bây giờ mình có thể là chuyển khoản qua tài khoản rồi, cho nên là cái phát sinh thì nó cũng rất là ít.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Danh có trụ sở tại phường Đồng Quang được biết, công ty có 2 lao động tham gia bảo hiểm xã hội nên 1 năm chỉ có 1 giao dịch. Thêm vào đó, hiện nay công ty làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, công ty chưa có điều kiện để tham gia giao dịch điện tử, mặc dù biết nó rất tiện ích.
Thực ra về cái giao dịch điện tử thì nó rất là tốt thôi, nhưng mà thì bây giờ chúng tôi vẫn muốn là tham gia cái hình thức cũ để đến tận nơi giao dịch, bởi vì là nó ít lao động ấy, ít phát sinh. Thì khi nào mà doanh nghiệp làm ăn thuận lợi mà có nhiều lao động thì lúc đấy thì chúng tôi sẽ đăng ký cái giao dịch điện tử.
Mặc dù Bảo hiểm xã hội thành phố có số đơn vị sử dụng tham gia giao dịch điện tử nhiều nhất trong 9 huyện thành thị của tỉnh, nhưng cũng mới chỉ đạt gần 90% đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử theo kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Với những khó khăn và đặc thù riêng của các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia giao dịch điện tử như đã đề cập, thì Bảo hiểm xã hội thành phố cũng sẽ khó hoàn thành 100% kế hoạch mà Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Để khắc phục khó khăn trên, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã đưa ra những giải pháp để thực hiện tối đa kế hoạch mà cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao.
Đến giờ phút này ấy, thì những đơn vị này là chúng tôi cũng chỉ còn có cách là tiếp tục thuyết phục. Thế và cũng phải là nỗ lực ở các nhà mạng. Các nhà mạng cũng phải đến thuyết phục xem nhà mạng nào có ưu việt hơn, nhanh gọn hơn, thuận tiện hơn thì người ta tham gia. Thế thì tôi hy vọng rằng là với cái sự thuyết phục của cơ quan Bảo hiểm xã hội và hy vọng rằng là cái con số hơn 100 này người ta cuối cùng người ta cũng sẽ tham gia giao dịch điện tử theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm tuần này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội khi bị ốm đau.
Thưa ông, một thính giả tên Minh có hỏi, bà là công chức và được nghỉ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, trong khi bà đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm. Vào tháng 1 năm 2016, bà Minh bị ốm và phải điều trị từ ngày 5 đến ngày 16. Thời gian hưởng trợ cấp ốm đau của bà được tính như thế nào?
Về vấn đề bạn hỏi trường hợp của bà Minh ý, có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm thì thời gian bà Minh được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm là 40 ngày. Thế và trường hợp của bà là nghỉ từ tháng 1 năm 2016, bà Minh nghỉ việc để điều trị bệnh từ ngày 5 tháng 1 đến hết ngày 16 tháng 1 năm 2016, tức là 12 ngày. Thì trong cái số ngày này thì số ngày nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Minh là 9 ngày, vì là đã phải trừ đi 3 ngày, trong đó là 2 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Còn mức hưởng 1 ngày trợ cấp ốm đau của bà Minh ý, thì được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng, xong thì chia cho 24 ngày thì ra cái số tiền của 1 ngày. Và cụ thể thì sẽ cái số tiền đó nhân với 9 ngày thì sẽ ra số tiền cụ thể của bà Minh nghỉ trong cái đợt nghỉ ốm trong tháng 1 năm 2016.
Thưa ông, cũng liên quan đến chế độ ốm đau của người lao động, thính giả tên Khánh có hỏi, vào tháng 3 năm 2016, ông Khánh ký hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng với một công ty và có đóng bảo hiểm xã hội. Ngay trong tháng đó thì ông Khánh bị ốm và phải nằm viện điều trị. Vậy trường hợp của ông Khánh có được hưởng chế độ ốm đau hay không? Và mức hưởng trợ cấp ốm đau của ông Khánh được tính thế nào?
Trường hợp của ông Khánh có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không may bị ốm phải vào bệnh viện điều trị ngay tháng đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội, thì ông Khánh thuộc đối tượng được hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng 3 năm 2016, bởi vì đây là tháng đầu tiên ông ấy đã tham gia bảo hiểm xã hội. Và mức hưởng chế độ ốm đau của ông Khánh thì chính là bằng 75% mức tiền lương của ông Khánh đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 3 năm 2016. Đây là cái mức tiền lương, còn sẽ chia cho 24 thì sẽ ra cái ngày của ông được hưởng bình quân một ngày và nhân với số ngày của ông bị ốm trong tháng.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần thép Hòa Phát cần tuyển dụng lao động làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau. Vị trí cần tuyển: công nhân luyện gang số lượng tuyển 100 người, công nhân luyện thép số lượng tuyển 100 người, công nhân đúc phôi thép số lượng tuyển 100 người, công nhân cán thép số lượng tuyển 100 người. Yêu cầu nam giới tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp các ngành liên quan hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất gang thép. Quyền lợi được hưởng: thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, được tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Công ty có ký túc xá cho người lao động. địa điểm nộp hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, phòng tổ chức công ty cổ phần Thép Hòa Phát, địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hoặc nộp qua email tuyển dụng, địa chỉ email tuyểnduongthep@hoaphat.com.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 03203-535-245, máy lẻ 141, di động 0963-782-559. Lưu ý công ty không thu bất kỳ một khoản phí nào của ứng viên từ khi nộp hồ sơ cho đến khi vào làm việc tại công ty.
Điện máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tăng chào trong dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tăng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tăng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Tin sốt dẻo đây, vừa nhận được ba chỉ bạc.
Ôi, sướng dở.
Khao đi. Đùa vậy thôi, tớ vừa đi gửi tiền ở ngân hàng SHB. Ngân hàng đang triển khai chương trình khuyến mãi đón xế sang nhận quà vàng. Thấy hấp dẫn nên tớ tham gia, không ngờ trúng ngay giải nhất.
Cậu đúng là may mắn quá. Thế tham gia như thế nào? Có đơn giản không?
Đơn giản cực kỳ luôn. Chỉ với số tiền tối thiểu 20 triệu đồng, cậu sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số ngay tại quầy với cơ hội trúng gần 50.000 giải thưởng giá trị. Cuối chương trình, cậu sẽ tiếp tục được tham gia quay số để trúng một giải đặc biệt là ô tô Lexus ES250 sang trọng trị giá 2,28 tỷ đồng. Một giải nhất là xe máy Piaggio LX125 phân khối xanh điệu cùng hàng trăm giải vàng khác. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6,6 tỷ đồng. Hấp dẫn chưa?
Ồ, vậy thì tớ phải tham gia ngay và luôn đây. Biết đâu lại may mắn trúng xế sang.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Một Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.